Hỡi người lính chiến không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn. Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn chán vì lòng yêu nước bằng sông kia sông núi Việt Nam. Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ phố này. Người lính nhục nhằn nhận nhận buông xuống, thản nhiên đời của đời cao thắng. Một ngày tháng tư vài hoa, người lính vẫn còn đây, không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Dạ vâng, là Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lập Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay thì trên đường ray cũng có cựu trung tá Nguyễn Quang Vinh. Ông là một gương mặt rất quen thuộc với cộng đồng và các hội cựu quân nhân. Ông từng là tránh văn phòng cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, quân khu 2. Ông cũng có tham gia trong cuộc chiến thuật, và tôi nghĩ ông biết rất là nhiều chuyện trước khi mà miền Nam bị thất thủ vào tay cộng sản. Lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến bác ạ.
Chào cô Nhã Quyên, chào cô Thu Nga và chào các khán giả thân thương của đài.
Dạ vâng, và lần đầu tiên được làm việc bác, thưa bác, có khỏe không?
Bác bình thường con.
Dạ, đây là lần đầu tiên Nhã Quyên được hân hạnh trò chuyện với bác Nguyễn Quang Vinh trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thì như quý vị cũng biết, người Việt quốc gia chúng ta đang bước vào những trang sử đau thương của tháng Tư Đen, và chúng ta cũng đang tổ chức ngày quốc hận 30 tháng 4 trên toàn thế giới. Bất cứ nơi nào có người Việt quốc gia tị nạn cộng sản thì chúng ta cũng đều tự nhớ cái ngày này. Thì như Nhã Quyên cũng đã giới thiệu sơ về với quý khán giả, bác là chánh văn phòng của Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Ông là một trong năm ngũ tướng cũng đã tự sát khi mà cộng sản phong kín miền Nam. Và nói tới tướng Phạm Văn Phú thì có lẽ là ông là một tướng lĩnh gốc bên nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng. Và thưa bác, thì khi mà bác làm việc với ông, hoặc là trong cái thời điểm đó, bác đã nghe gì, thấy gì trước đó vào cái khoảng tháng 3 thưa bác?
Thưa cô Nhã Quyên và thưa quý khán giả của đài, nói về Thiếu tướng Phạm Văn Phú thì chúng tôi trong cuộc hội thoại này, chúng tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi đưa ra một vài những cái điểm đặc biệt mà có lẽ rằng chưa bao giờ được ghi lại ở trong những chương trình, những sách vở gì của Việt Nam sau 1975. Thì trong ba điểm chúng tôi muốn đề cập đến là những tin tức đặc biệt liên quan đến cuộc triệt phái cao nguyên năm 1975. Điểm thứ hai là chúng tôi muốn nói đến một thân hữu của tướng Phạm Văn Phú, tức là tướng Nguyên. Và điểm thứ ba, tức là về trường hợp nào trước khi tướng Phú quyết định tự sát để bảo vệ danh tiết của một cuộc vị tướng lãnh. Đấy là ba điểm chúng tôi phải nói. Thì cũng như cô Nhã Quyên cũng biết là chúng ta đang ở vào cái thời điểm tháng 4, cách đây 48 năm. Cũng vào tháng 4, đại họa đã đến cho nền dân chủ và nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó tháng 4 đen dùng để mô tả những đau buồn ập đến cho miền Nam Việt Nam. Trong đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu những tai họa ập đến do những thế lực ngoại bang và những âm mưu thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng Cộng sản quốc tế điều khiển. Trước khi vào chương trình này về đặt lại trang sử, thì chúng ta cũng chỉ gói ghém một vài tin tức chưa được phổ biến trên những sách vở cũng như trên đài từ trước đến giờ, từ trước đến nay. chúng ta sẽ dành một phút để tưởng niệm đến những nạn nhân của chiến cuộc sông Thái Tử Đen, tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì đại nghĩa, cũng như những chiến sĩ đồng minh của chúng ta cũng đến giúp trong Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt là chúng ta sẽ nói về cuộc họp kín tại Sông Thanh. Thì tôi xin thưa cô Nhã Quyên với quý vị khán giả như thế này, là vào khoảng đầu năm 1975, tôi không rõ ngày tháng lắm, nhưng mà tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tại Pleiku, tôi và tướng Phú cùng nhiều sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn đang đứng tại kỳ đài của Bộ Tư lệnh thì bị pháo kích. Chúng tôi đồng loạt nằm xuống để tránh những mảnh đạn. Sau đó là phản ứng tự nhiên của chúng tôi. Sau trận pháo kích, tôi phát hiện ra một điều lạ mà tôi cũng xin trình bày với cô Nhã Quyên cũng như quý vị khán giả, là cái lá cờ tướng của bộ xương của tư lệnh, cái dây cờ bị một mảnh nó bị xét đứt ra. Thì tôi vội vàng tôi gọi một sĩ quan tham mưu của văn phòng tôi lấy dây phát để mà kéo lá cờ tư lệnh lên lại. Thì ngay lúc đó cũng một vị sĩ quan sát trong văn phòng của tôi ra báo cho tôi biết là có tổng thống gọi cần nói chuyện với tướng Phú. Thì tôi lại gọi là vội vàng tôi vào, tôi cầm lên tổng thống. Thì tổng thống với tính tổng thống trưởng với giọng rất là cay cắt gọi tôi là tất cả đâu. Thì tôi bảo thưa tổng thống, chúng tôi đang bị pháo kích, xin tổng thống chờ một vài phút để tôi mời ông chú tướng Phú tư lệnh và nói chuyện với tổng thống. Thì ngay sau đó thì tướng Phú trở vào cầm điện thoại nói chuyện với tổng thống. Thì khi nói chuyện với tổng thống thì luôn luôn tướng Phú nói chuyện với những ai, thì tôi cũng là người cầm một máy sát để ghi lại những câu chuyện đó, để sau này làm những ghi lại những cái điều về hội thoại để tướng Phú dễ quyết định. Thì trong buổi đầu tiên là tổng thống phụ hỏi là tình hình rất quan trọng, tôi cần gặp chú tướng Phú tại Pleiku để bàn chuyện liên quan đến vận mệnh của đất nước. Thì tướng Phú nói là chúng tôi, thưa tổng thống, chúng tôi đang bị pháo kích, không an toàn để tiếp đón tổng thống tại Pleiku. Thì tổng thống trưởng nhắc ngay là tình hình rất nguy ngập, nếu vậy thì anh đi Đà Lạt gặp tôi. Thì tướng Phú đáp ngay rằng thưa tổng thống, Đà Lạt đang bị tấn công và Đà Lạt chưa tiếp viện. Tôi chưa gửi quân tiếp viện cho Đà Lạt, cho nên rằng tổng thống không thể đến Đà Lạt được. Thì tổng thống thời triệu với tiếng bắt tôi nghe thấy bạn nói rất là cay cắt. Anh sẽ nhận được mật điện để thi hành những điều cần thiết và điện đàm chấm dứt tại đó. Thì sau khoảng 30 phút, chúng tôi nhận được mật lệnh của văn phòng tổng thống.
Dạ vâng, có một số trục trặc kỹ thuật, Nhã Quyên xin phép nối kết lại với bác Nguyễn Quang Vinh. Xin lỗi quý vị.
Hỡi người lính chiến không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng thứ đoàn. Người lính hồng đảo từ nhiều năm trước vẫn trang nghiêm bằng lòng yêu nước, yêu sông núi Việt Nam, yêu sông núi Việt Nam.
Dạ vâng, Nhã Quyên trao đổi cùng quý vị khán giả vì một số chuyện kỹ thuật, và Nhã Quyên xin mời trở lại bác Nguyễn Quang Vinh. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với bác.
Vâng, tôi xin tiếp tục là sau khi mà tổng thống Thiệu chấm dứt cuộc điện đàm với tổng tướng Phú, thì chúng tôi văn phòng của quân đoàn 2 nhận ngay một mật điện ngay, là trong mật điện đó thì nói là ngày mai, tức là cái ngày tháng 5 đó đấy, tại Cam Ranh 11 giờ sáng không mang tùy tùng, miễn lễ như con tay. Đó, nguồn có như vậy thôi. Thành ra sáng ngày hôm sau, thì chú tướng Phú và chúng tôi có mặt tại Cam Ranh. và chúng tôi chờ tổng thống thì độ khoảng 11 giờ thì Peter đáp xuống. Và trong thư cơ chúng tôi nhận thấy thì có tổng thống Triệu rời khỏi máy bay. Sau đó thì chúng tôi thấy tướng thủ tướng Trần Sĩ Thiên, và chúng tôi thấy đại tướng Cao Văn Duyên và trung tướng Đặng Văn Quang và một vị đại tá nữa đi theo phái đoàn của tổng thống. Thành ra khi mà năm vị đó xuống gặp tướng Phú sau khi chào hỏi thì vào trong văn phòng họp kín, và chỉ có năm vị đó và tướng Phú được vào văn phòng họp mà thôi. Thì trong cái cuộc họp kín thì chúng tôi ở ngoài của phòng họp nghe nhiều tiếng, nghĩa là nói tiếng nói lớn, không biết là phát tháo hay cái gì thì tôi không biết. Đấy, nhưng mà sau khi độ khoảng một tiếng đồng hồ xong đấy thì cuộc họp coi như chấm dứt, và tổng thống và các quý vị của các đoàn trung ương trở về. Thì tướng Phú đưa tổng thống ra với cái thay vẻ mặt rất là nghiêm trọng. Thì tôi được tướng Phú cho biết là tổng thống ra lệnh là chúng ta phải rút bỏ Cao Nguyên và theo liên tỉnh độ số 7. Và tướng Phú cũng cho biết rằng Bộ Tư lệnh Quân đoàn và các đơn vị của Quân đoàn 2, có thể đặc biệt là những bộ tham mưu của tướng Phú đa số là những sĩ quan lực lượng đặc biệt, nhưng xin tổng thống là cho đánh lưu động trong vùng 2, nhưng tổng thống bác không phải là ý kiến đó, không được chấp nhận. Đây là lệnh một, đây là một cái lệnh lui binh mà trong về binh pháp thì cái lệnh lui binh là cái chuyện khó nhất trong việc điều khiển trong việc rút lui. Thành ra chúng ta nghe thấy là cái cuộc diệt phá Cao Nguyên mà nhiều người đã biết về cái này, thì trong những người biết đó thì có những cái ý kiến của cá nhân vào nhiều và cũng chưa hẳn là đúng 100%. Mà trong cuộc họp ngày cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tôi chỉ đưa ra những cái điều mà chưa có báo chí nào nói về cái chuyện đó, về cái chuyện họp tại Cam Ranh và trong cái bộ mật này. Đấy là cái chuyện thứ nhất, là cái họp ở tại Cam Ranh. Và chuyện thứ hai là tôi muốn nói về đây nữa là trong thời gian được khoảng đầu năm 75 thì có một vị tướng, tức là tướng Frederick William của Mỹ đến thăm Việt Nam. Và nói về ông tướng Frederick William thì không lạ gì ở cả Việt Nam. Ông này là commanding general của Mark V từ năm 1970, và năm 1972 thì ông lại là tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ. Và 1974 thì ông được trở về Mỹ mà giữ chức vụ tham mưu trưởng của lục quân. Và đầu năm 1975 thì ông được đề cử sang để làm bản tổng kết của quân lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Thì trước khi mà rời Hoa Kỳ sang Việt Nam thì ông tướng Nguyên này có dễ ghé qua một trường đại học Nebraska, nơi đó có một người con cả của tướng Phú đang học tại đó. Thì tướng Nguyên có chụp ảnh nhiều với lại cộng đồng, và khi mà sang đó thì tướng Nguyên mang theo, và sau khi đi trực tác tất cả miền Nam Việt Nam thì đại tướng Nguyên có ghé thăm chú tướng Phú văn phòng tư lệnh của quân đoàn 2. Thì trong cái cuộc viếng thăm này đấy thì ông tướng Nguyên nói chuyện rất nhiều về việc trao đổi với ý kiến với tướng Phú, và đương nhiên là trong cuộc điện đàm của hai vị này có tôi tham dự cả đó. Tại vì tôi ngoài vấn đề tránh văn phòng của thủ tướng, ngoài ra cũng như một thông dịch viên cho thiếu tướng Phú nữa, thành ra thiếu tướng Phú coi tôi là một người thân trong nhà, và coi như là có một cái chuyện gì.
Dạ vâng, tôi không biết là tại sao cái đường lai của bác Vân cứ bị ngắt lại. Xin cáo lỗi quý vị một lần nữa, và xin phép truyền viên vài phút để nối kết lại đường lai của bác. Thank you.
Hỡi người lính chiến không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng sứ đoàn. Người lính hồng lạc từ nhiều năm trước vẫn chán vì hoàng lòng yêu nước chiến sông núi Việt Nam. Xưa người chiến đấu giữ khe tay, xưa đã vươn cao ngọn cờ cổ thành. Người lính ngực ngần nhiệt lệ buông xuống, thản nhiên đời cũ đầy đau thương. Đường này tháng tư vàng hoàng, người lính vẫn.
Dạ vâng, Lão Quân xin có lỗi quý khán giả một lần nữa thì một số trục trặc của đường lai điện thoại và nhà xin kính gửi lời chào trở lại với bác Nguyễn Quang Vinh.
Vâng, tôi xin tiếp tục là cuộc thăm của Đại tướng Nguyễn An tại văn phòng thiếu tướng Phú Tư lệnh quân đoàn 2. Thì sau cuộc điện đàm đó thì Đại tướng Nguyễn An có nói trước khi trở về, Đại tướng tôi nói với cô mà thiếu tướng Phú một câu rất là thân mật. Đại tướng nói rằng tôi nghĩ rằng không bao lâu nữa thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ được tiếp đón một người khách quý là thiếu tướng Phú, và gia đình của đại tướng Nguyễn An sẽ được tiếp người bạn rất thân là thiếu tướng Phú, là gia đình của đại tướng Nguyễn An. Thì sau khi ông đại tướng Nguyễn An về, tướng Phú có hỏi tôi là cậu nghĩ sao, ông nói như vậy thì có nghĩa là không biết tôi làm đại sứ của ông, của Việt Nam tại Hoa Kỳ hay sao. Thì tôi nói với tướng Phú rằng thiếu tướng là tướng của mặt trận chứ không phải là tướng văn phòng, cho nên tôi không nghĩ đâu. Thì ông Phú chợt nghĩ ra và rồi tôi hiểu rồi, nếu như vậy thì coi như là đấy là một cách báo cho mình biết cái tình hình của đất nước của mình. Vậy tôi hiểu rồi, đấy là cái kết thúc của thiếu tướng đại tướng Nguyễn An đối với thiếu tướng Phú, và thiếu tướng Phú hiểu cái gì đã sẽ xảy ra trong mặt trận. Đấy là cái vấn đề thứ hai của cái việc thăm viếng của tướng Nguyễn An đối với tướng Phú. Và trở lại cái việc thứ ba là cái việc mà quẫn tiết của thiếu tướng Phú. Thì tôi xin thưa như thế này, cũng vào khoảng đầu tháng 4 năm 1975 thì tại tư duy của thiếu tướng Phú có gọi tôi ra một cái giếng phun nước gần nhà thì nói chuyện rất thân mật. Sau khi nói chuyện đấy thì tướng Tướng Phú với một cái giọng hết sức lạ lùng và nói rằng thiếu tướng cần 10 viên chloroquine. Thì tôi biết ngay rằng chloroquine là cái thuốc trừ sốt rét, mà cái thuốc trừ sốt rét này đấy chỉ uống 2 viên có thể chết được. Mà thiếu tướng Phú nói như vậy thì tôi không thể nào làm được cái chuyện này được. Thì tướng Phú rất là bực mình và thiếu tướng Phú đã thẳng độc mà lớn tiếng với tôi. Thì trong khi thiếu tướng Phú lớn tiếng với tôi đấy thì bà phu nhân của thiếu tướng Phú ở ngay trên lầu mà được nghe hai anh em đang nói chuyện với nhau, thì bà chạy vội chạy xuống, bà hỏi thì cái chuyện gì xảy ra. Thì tôi nói thẳng là thưa chị, thiếu tướng bảo em đi kiếm độc dược cho thiếu tướng. Dạ, thì bà vừa ra, bà vừa ra thì hai ông bà lớn tiếng với nhau. Thì tôi thấy như vậy là tôi bỏ về nhà tôi chú luôn. Thì đấy là cái câu chuyện, tôi thấy là đấy là cái nguyên nhân của cái vấn đề đó. Và trong cái việc mà thiếu tướng Phú tự tử bằng cách nào thì sự thật đó là cái ngày chiều 29 tháng 4 đó, thì khi mà tôi nhận được lệnh ở cái điện thoại của đại tá Phương là tư lệnh điểm cứ Tân Sơn Nhất về không quân, ông thông báo cho tôi rằng gia đình của ông đại tá Phương ở nhà tôi. Thành nhà tôi đưa gia đình tôi và gia đình đại tá Phương sang nhà bè có trực thăng đón tại đó. Thì ra đến nhà bè tôi có gọi điện thoại cho thiếu tướng Phú, nhưng mà tất cả một đường dây điện thoại đều bị cắt hết, không liên lạc được. Rồi về sau này thì tôi chỉ nghe trần trước như cũ đã từ từ chết. Và tôi có sau này tôi có gặp một con của một của tướng cũ, anh ta cũng sang ở Hoa Kỳ và làm business tại San Hồ vùng San Jose. Thì anh đến thăm chúng tôi, thì mà anh có mời chúng tôi đến nhà tại San Jose. Thì tại đây anh có cho biết là sau khi cô chú đi rồi thì cái ngày ba và tháng ba trăm ba mươi tháng 4 đó, thì bố cháu cho mẹ cháu và chúng cháu đi vào chợ lớn để vào một cái nhà an toàn để chiếm đường lấy lại, còn bố cháu ở lại nhà một mình. Nhưng mà sau khi chúng cháu đi được từng nửa tiếng thì có người chạy theo nói cho gia đình biết rằng chú tướng đã tự uống thuốc độc, tự tử chết và đưa sang nhà bên nhà thương ra, tức là đối diện tư dinh của chú tướng. Đã. Thì sau khi gia đình của bên tướng phú vào gặp thì tất cả dây lợ đã coi như mắc vào với tướng phú, và tướng phú coi như là bị mê man không biết gì nữa. Đã. Thì đến sáng ngày hôm sau thì ông chú tướng phú mới tỉnh dậy. Thì ông hỏi một câu là tình hình ra sao. Thì tôi được biết người con của tướng phú cho tôi biết là bà phú có nói với tướng phú là ông Dương Bơ.
Cứ đường dây không biết hiện nay sao, đường dây của bác Vinh cứ bị trục trặc nãy giờ, và có lẽ là những xin nối kết để cho bác có thể đúc kết cái câu chuyện và trở lại vào trong phần sau.
Cuốn phố xưa này với hàng thứ đùa, người lính hồng lạc từ nhiều năm trước vẫn chẳng biết lòng yêu nước bằng chiều sơn núi Việt Nam. Xưa người chiến đấu giữ khe tay, xưa đã vươn cao ngọn cờ vỗ.
Dạ vâng, một lần nữa xin rất là cáo lỗi cùng quý vị. Có lẽ đây là lần đầu tiên thì cái đường live của bác có một số trục trặc, thì chúng tôi sẽ coi lại lần sau. Xin trở lại với bác Vinh và xin mời bác có thể rút kết ngắn gọn vì chúng ta còn có vài phút cuối của chương trình thôi bác.
Vâng, thưa cô Nhất Quyên, tôi sorry về cái kỹ thuật mà do đấy là phần rất của tôi trong thời gian dài. Thì nói tóm lại là trong cái mục clip này chúng tôi nói chuyện về một vài điểm, một cái cuộc triệt phá cao nguyên, một cuộc họp tại Cam Ranh mà chưa có một tài liệu nào phổ biến hết để trình lại với thính giả của đài. Và cái điểm thứ hai là cái cuộc thăm viếng của tướng Nguyen với tướng Phú tiết lộ là sẽ miền tướng Mỹ sẽ bỏ miền Nam. Và cái việc thứ ba là tướng Phú chuẩn bị cái việc tự vẫn như thế nào, thì tôi đã trình bày rõ tất cả rồi. Thì như tôi đã trình bày trước, đây không phải là một cái bản tường trình về cái tình trạng của quân đoàn 2 hay là của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong 1975, mà chỉ là toán tóm được một vài cái đặc biệt liên quan đến cuộc triệt phá cao nguyên, cuộc hội hàng họp mật của tổng thống Thiệu và tướng Phú tại Cam Ranh. Và sau cùng là tôi đưa ra cái tướng đại tướng Nguyen đến thăm chú tướng Phú, và điểm cuối cùng là chú tướng Phú đã chuẩn bị sự vẫn như thế nào. Thì tôi xin đấy thầy tư cũng đã quyền và tôi cũng bị sinh nhật.
Thì cảm ơn bác rất là nhiều. Đã quyên thấy có một điều, chúng ta còn có một hai phút cuối thôi. Tướng Phú khi mà tổng thống Thiệu gọi đến năm vị họp kín với nhau là tướng Phú cũng biết một phần là đó là chúng ta sẽ mất miền Nam Việt Nam rồi. Cái lần thứ hai là ông cũng gặp được ông tướng Quê, ông Frederick Quê. Dạ, thì là ông cũng biết mất Việt Nam rồi. Nhưng mà ông lại cái cơ hội ông lại làm tướng nữa, mà ông đang nhảy dù nữa, cái cơ hội ông bỏ đất nước lúc đó ông đi, nhưng mà ông lại chọn không đi, ông chọn cái đất khác. Thì đó là một cái điều mà không biết là có lẽ là bác cũng có thể trả lời câu hỏi này cho nhà tiên cái lần sau, hoặc là nếu mà nói được ngắn gọn thì bác cũng có thể ngắn gọn là tại sao cái cơ hội để tướng Phú bỏ người hoảng loạn bỏ chạy trong cái năm 1973.
Dạ thưa cô Nhất Quyên và thưa quý vị, thì quý vị đã thấy là siêu tướng cũ nói chuyện với tôi tại sư dinh, thì cái tướng cũ đã bảo tôi về kiếm cho ông 10 viên chloroquine.
Tức là ông tức là nhà quân biết là hồi nãy bác có nói là ông muốn tự sát. Tại sao ông, bác có biết là lý do tại sao ông lại không chọn con đường bỏ chạy như bao nhiêu người mà ông lại chọn cái con đường tự sát không? Thì ông biết rất là sớm vào tháng 3 là ông đã gặp Tổng thống Thiệu, ông cũng đã biết một phần, gặp thêm tướng Wayne nói nữa, thì ông biết một phần nữa là ông có thể bỏ chạy như bao nhiêu người.
Đấy là một câu hỏi mà chúng ta đều hỏi ra như vậy. Yeah. Nhưng mà tôi làm việc với tướng Phú từ đầu năm 1960. Khi đó tướng Phú còn là sứ tá, và Tuần Tấn Thất còn là đại úy. Tôi là trung úy ở Liên đoàn 77 lực lượng đặc biệt. Yeah. Tôi biết ông cái tinh thần của tướng Phú là tinh thần rất cao, một tướng mặt trận mà luôn luôn quan trọng danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là một tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nữa, thì ông không chịu rời bỏ đất nước và chết tại đất nước này chuẩn đi. Thì tôi nhìn thấy là ông đã chuẩn bị cho nó rồi. Thành ra khi ông nói chuyện với tôi bảo ông kiếm thuốc độc cho ông, tôi từ chối. Nhưng mà tôi về sau này câu chuyện tôi biết rõ là ông quyết định dứt khoát, ông không rời khỏi đất nước. Và nếu một cùng chống sẽ chết lại đất nước này, thì thưa cô Nguyễn Quyên và quý vị chính đạo.
Đúng là có những người quân tử cai coi cái chết nhẹ tự long hồng. Cảm ơn bác một lần nữa. Dạ, xin mời bác gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, chúng tôi xin chào quý vị khán giả và chào cô Nhã Quyên cùng cô Thu Nga. Và hy vọng rằng lần sau chúng ta sẽ có dịp trình bày với quý vị khán giả và sẽ không bị những cái kỹ thuật trở ngại như thế này. Xin cảm ơn cô Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn bác. Xin kính chào.
Không cô đơn, chiếc lưu vong vẫn tìm ra các lời tâm nguyện. Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em, tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu hơi hình hình.